Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần kết thư Mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất. Ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một nhà hiền triết đã nói rằng, cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra mình là ai, hay là tận lực tri thiên mệnh. Hôm nay, qua giáo huấn về điều răn đứng hàng đầu, Đức Giêsu đã cho thấy Thiên Chúa thực sự muốn chúng ta sống như thế nào, và chúng ta phải đi theo con đường nào để hoàn thành sứ mạng đời mình. Khi được vị kinh sư hỏi về điều răn nào đứng hàng đầu, Đức Giêsu đã nêu bật vị trí ưu tiên tuyệt đối của điều răn yêu mến Thiên Chúa. Tuy nhiên, làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực được? Ai dám nhận rằng mình đã yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn như thế? Thiết nghĩ, điều răn này không nhắm tới một hành vi yêu thương nào đó mà chúng ta có thể thực hiện ngay lập tức. Nhưng đó là một lời mời gọi cho cả đời. Vô tri bất mộ. Vì thế, yêu mến Thiên Chúa trước hết là vận dụng tất cả năng lực của trí tuệ và ý chí để tìm kiếm, lắng nghe, gặp gỡ và hiểu biết người. Yêu mến Thiên Chúa cũng là thưa xin vâng với kế hoạch của người, để được người nắm lấy và lấp đầy, viết nên lịch sử cứu độ cuộc đời chúng ta. Điểm độc đáo trong câu trả lời của Đức Giêsu là, người đã nối kết điều răn yêu thương người thân cận vào điều răn đứng hàng đầu, để làm nên một điều răn duy nhất, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Trong đó, tình yêu dành cho người thân cận được dựa trên tiêu chuẩn như chính bản thân mình, nghĩa là đón nhận và tôn trọng người khác đúng với phẩm giá của họ, trong tính cách riêng tư độc đáo của họ. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị cám dỗ phân biệt tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Về điểm này, Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta như sau. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. Cuối cùng, chúng ta biết rằng, khả năng yêu thương là thước đo cho biết một người không còn xa nước Thiên Chúa. Mùa chay là dịp để chúng ta tự vấn. Tôi đang ở đâu? Xa hay không còn xa nước Thiên Chúa? Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa hằng yêu con. Xin giúp con yêu mến Chúa hết lòng và trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng tốt lành vô biên. Xin giúp con, vì lòng mến Chúa, biết yêu thương tha nhân như chính mình. Amen.
Tình Ngài yêu con bao la vượt lũ trời xanh.
Tình Ngài yêu con như biển thắm sông dâng dạt dào.
Tình Ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, cánh cho con giấc ngủ yên lành. Vì đời con nên đã quên đời mình.
Xin con nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.
Đường chân con đi chung quanh bao nỗi hiểm nguy,
tình Ngài theo con nhịp bước hết lo sợ gì.
Dù ngàn gian nan ân tình Ngài nhắc nhở lo toan, con an tâm vững dạ đi về vì Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.
Nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Tổng giám mục đứng đầu ngành ngoại giao Tòa Thánh cho biết, các nhà ngoại giao Vatican đối diện với những thách đố chưa từng có. Trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây với thông tấn Catholic News Service, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã cho biết như trên khi nói rằng các nhà ngoại giao Vatican sẽ phải thực hiện những nỗ lực chưa từng có để đạt được hòa bình trong những điều kiện mà Đức Thánh Cha Francisco đã mô tả như là một thế chiến thứ ba từng mảnh. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nói về vai trò của các sứ thần Tòa Thánh và sự tham gia của Vatican trong các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Phát biểu đặc biệt về cuộc chiến tại Syria và Iraq, Ngài bày tỏ hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Syria có thể được thực hiện, và trong những ngày sắp tới, sẽ có một cuộc ngừng bắn để tạo ra các hành lang nhân đạo cho phép cứu trợ dân thường. Các thỏa thuận ngừng bắn ở Syria không ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, chúng ta không đàm phán với Daesh. Daesh là từ Ả Rập chỉ quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng các nhà ngoại giao Vatican là những người lo lắng thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo với các bên có trách nhiệm, để giúp họ tránh sự diệt vong và hủy diệt quê hương mình. Tin Mexico. Thông điệp video của Đức Thánh Cha gửi dòng tên tại Mexico. Dòng tên ở Mexico đã công bố một thông điệp video ngắn của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cộng đồng dòng tên tại nước này. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi anh em dòng tên của mình tiếp tục hoạt động cho phẩm giá của tất cả mọi người. Ngài nói, hãy tiếp tục hoạt động cho phẩm giá của những người nam nữ Mexico. Hãy tiếp tục hoạt động cho phẩm giá của Chúa Giêsu là đấng đang khi còn trên thánh giá, vẫn tiếp tục hoạt động cho những kẻ đóng đinh Ngài. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tuổi trẻ của Mexico khi nói rằng, Mexico có một khuôn mặt trẻ trung. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, Mexico đang phải chịu đựng nhiều, nhưng Mexico là một đất nước vĩ đại, giàu có tuyệt vời. Ngài nhìn nhận Mexico có một lịch sử độc đáo trong số các nước Mỹ Latin. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài cầu nguyện cho anh em dòng tên, và xin họ cầu nguyện cho Ngài, đồng thời phó thác các vị cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Guadalupe. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông Phương thăm viếng đảo Ship. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã đến thăm cộng đồng Công giáo Maronite nhỏ bé trên đảo Ship, nơi dân số chủ yếu theo chính thống giáo Hy Lạp. Trong lễ trọng kính Thánh Maron, Đức Hồng Y nói về những mong muốn của cộng đồng Maronite muốn được công nhận là một quốc gia, có thể là trong một liên bang hiệp nhất, chứ không chỉ là một nhóm tôn giáo hay một dân tộc thiểu số. Hòn đảo này đang bị phân chia một phần cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Santri cho biết rằng, để có thể là một cầu nối giữa các dân tộc, đảo Ship không thể cho phép bản thân mình duy trì những bức tường, những hàng rào và những chia cắt. Đức Hồng Y Santri cũng nhấn mạnh rằng, điều cần thiết trên tất cả, như Đức Thánh Cha Francisco thường lặp đi lặp lại, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót này, là sự giải giáp khỏi trái tim con người những vũ khí và dìm mình trong ánh sáng của sự tha thứ và hòa giải. Đức Hồng Y cũng nói về tình hình ở Liban, nơi đã không có tổng thống kể từ tháng 5 năm 2014 đến nay. Ngài cho biết, đây là một điều gì đó mà người ta đã chờ đợi quá lâu, một điều gì đó cần thiết cho sự cân bằng trong khu vực. Tin Liban. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế đến thăm người tị nạn Syria ở Liban. Từ ngày 28 tháng 2 năm 2016, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã đến thăm người tị nạn Syria và người lao động nhập cư ở Liban. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị hãy gạt sang một bên những tham vọng và tư lợi để giải quyết cuộc xung đột Syria vì lợi ích của người dân nước này đang chịu khốn khổ. Liban đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Syria, khiến cho đất nước chưa đến 6 triệu người này lâm vào tình thế rất căng thẳng. Để so sánh, Liên minh châu Âu với hơn 500 triệu người, trong năm ngoái chỉ có khoảng 1 triệu người di cư và tị nạn, được coi là một cuộc khủng hoảng lớn. Đức Hồng Y Tagle đã ở lại Liban trong 4 ngày để xem xét cách thức Caritas giúp đỡ người tị nạn từ Syria và Iraq trong việc cung cấp thực phẩm, quần áo ấm, nhiên liệu, tài chính, y tế và tư vấn. Đức Hồng Y nói, Ngài cảm thấy bàng hoàng xúc động khi gặp và trực tiếp nhìn thấy nỗi thống khổ của những người Syria buộc phải đào thoát khỏi quê hương yêu dấu để sống lưu vong trong nghèo đói và bất ổn, và đa số con cái của họ không được đi học tại quốc gia tiếp nhận họ. Ngài cho biết nỗi đau của những người tị nạn này càng thêm xót xa, với thực tế là họ phải bỏ lại những người thân yêu ở Syria, và mỗi ngày khi thức dậy, câu hỏi lại đến với họ. Không biết chồng, vợ hay con cái của họ có còn sống khi họ trở về không. Trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Tắc Lê cũng gặp những người lao động nhập cư, trong đó có một số người đồng hương Philippines với ngài. Họ bị giới chủ lao động lạm dụng và bóc lột. Ngài cũng cho biết một số công nhân nhập cư thậm chí còn bị chủ đánh đập và vẫn còn mang những vết sẹo trên mình vì những ngược đãi đó. Các công nhân nhập cư đang được Caritas Liban trợ giúp về pháp lý, nơi ở, thuốc men và tư vấn. Khi được hỏi, sau những gì mắt thấy tai nghe ở Liban, ngài muốn gửi thông điệp gì cho cộng đồng quốc tế? Đức Hồng Y Tắc Lê nói, thông điệp của ngài là thúc giục các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà cầm quyền hãy giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến và xung đột này, và gạt sang một bên những tham vọng và tư lợi vì lợi ích của những người khốn khổ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đã có lá thư mục vụ mùa chay gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối thư mục vụ này của Đức cha Giuse. Đức cha Giuse Nguyễn Năng viết tiếp trong thư mục vụ như sau. Số 5. Trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót, chúng ta xem lại vấn đề các đám cưới bất hợp pháp, tức là các đôi bạn công giáo chỉ làm thủ tục kết hôn theo dân sự và không cử hành bí tích hôn phối theo giáo luật. Đối với các Kitô hữu, trước khi tổ chức đám cưới, đôi hôn phối không những cần giấy tờ chứng nhận đăng ký kết hôn của chính quyền, mà còn phải cử hành bí tích hôn phối trong một nghi thức phụng vụ, theo những quy định của giáo luật. Theo quy định đã có từ lâu trong giáo phận Phát Diệm, những người tổ chức và cả những người tham dự đám cưới bất hợp pháp đều không được xưng tội đức lễ trong một thời gian nhất định. Điều này có mục đích ngăn ngừa những sai trái và gương xấu. Đặc điểm của năm thánh là cởi trói những ràng buộc để các Kitô hữu sống tự do, không phải tự do để muốn làm gì tùy ý, nhưng là tự do để sống theo ý Chúa. Đây là sự tự do của con cái Thiên Chúa. Vì thế, bắt đầu từ năm thánh lòng thương xót này, giáo phận Phát Diệm quy định như sau. 1. Các đôi hôn phối công giáo hãy nhớ rằng, Chúa đã lập bí tích hôn phối để thánh hóa, trợ giúp và chúc lành cho đời sống gia đình. Đó là hồng ân do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là một nghi thức thuần túy xã hội hoặc là một gánh nặng. Vì thế, các bạn trẻ cần chuẩn bị kỹ càng và xứng đáng để cử hành bí tích này theo phụng vụ và giáo luật. Phần các bậc cha mẹ, anh chị em hãy hướng dẫn con cái về ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích hôn phối. Đừng vì những suy nghĩ thiển cận hay những lợi ích nhỏ bé mà coi nhẹ bí tích này. 2. Những người chủ động tổ chức đám cưới bất hợp pháp không được rước lễ. Đây không phải là hình phạt theo giáo luật, nhưng vì họ đã phạm một tội luân lý là coi thường bí tích và luật giáo hội, đồng thời gây gương xấu trong cộng đoàn. Họ chỉ được xưng tội rước lễ sau một thời gian thành tâm thống hối, từ 3 đến 6 tháng, tùy theo hoàn cảnh, và sau khi bày tỏ lòng thống hối qua tờ trình với cha chính xứ. 3. Những người tham dự đám cưới này vì một lý do chính đáng, thì không phạm tội, nên vẫn được rước lễ. Tuy nhiên, đây không phải là một việc đáng khuyến khích, vì khi không tham dự các đám cưới này, chúng ta giúp cảnh tỉnh những người chủ động tổ chức và giảm bớt gương xấu trong cộng đoàn. 4. Những người chủ động tổ chức, những người tham dự, cũng như toàn thể cộng đoàn, có trách nhiệm tích cực giúp đỡ các đôi hôn phối này sửa lại lỗi lầm để kết hôn theo giáo luật. 5. Tất cả những ai đang bị ràng buộc bởi quy định cũ, được hưởng quy định mới này ngay từ Chúa Nhật thứ 3 mùa chay năm nay. Số 6. về nghi thức rửa chân trong thánh lễ tiệc ly, ngày 6 tháng 1 năm 2016, Đức Hồng Y Robert Sara, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đã căn cứ trên chỉ thị của Đức Thánh Cha Francisco để ban hành quy định mới như sau. Các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ, nói lên sự đa dạng và hiệp nhất các thành phần của dân Chúa duy nhất. Những người được rửa chân có thể là nam giới và nữ giới, người trẻ và người già, người mạnh khỏe và người đau yếu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Nghi thức rửa chân trong thánh lễ tiệc ly muốn diễn tả lối sống của Chúa Giêsu, để mọi thành phần trong giáo hội bắt chước mà làm cho nhau. Đó là sống khiêm tốn phục vụ, hiệp nhất trong tình yêu, yêu thương những người bé mọn, chứ không phải là vinh dự dành cho một thiểu số, không phải là dịp để tranh chấp và tổ chức ăn mừng khao vọng. Một số giáo xứ có những tục lệ, như làm phép và phát bánh dày trong thánh lễ tiệc ly, chỉ rửa chân cho một ít quý chức vị vọng, đãi tiệc linh đình. Đó là những tập tục do người ta đặt ra, không đúng phụng vụ và không phù hợp với tinh thần phúc âm. Xin anh chị em hãy trở về với đúng phụng vụ của giáo hội và chấm dứt việc đãi tiệc khi được chọn rửa chân. Thay vì làm bánh dày và đãi tiệc, các giáo xứ hãy tổ chức thăm viếng và giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật. Anh chị em đừng viện cớ đó là tập tục lâu đời và truyền thống. Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu nhắc nhở, các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Số 7. Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Francisco nói, sự khả tín của giáo hội được biểu lộ trong chính cách thức giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban cho chúng ta một trái tim mới. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, là người trước tiên cần được Chúa xót thương. Thân mến chào anh chị em. Phát diệm ngày 17 tháng 2 năm 2016. Du Xe Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát diệm.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu Thiên Chúa cho con người trí khôn để nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta cũng biết rằng lý trí tự nhiên có những giới hạn của nó. Vì thế, Thiên Chúa cho chúng ta một con đường hiểu biết khác, đó là mặc khải. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc Thiên Chúa mặc khải ý định yêu thương của Ngài trong Cựu Ước. Thư gửi tín hữu Do Thái đã viết: từ xa xưa, nhiều lần và bằng nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với con người qua các ngôn sứ. Đúng vậy, sách Sáng Thế ghi lại, Thiên Chúa đã nói với con người qua công trình tạo dựng của Ngài. Vũ trụ này là sản phẩm sáng tạo của Thiên Chúa ba ngôi quyền năng. Trong chính mầu nhiệm ba ngôi, sự sáng tạo của Thiên Chúa đã khởi đầu. Thiên Chúa ba ngôi dùng lời quyền năng của Ngài mà làm cho mọi sự từ không nên có. Sách Sáng Thế diễn tả: Thiên Chúa phán và liền có mọi sự. Tuy nhiên, Thiên Chúa không mặc khải tất cả một trật cho con người, mà Ngài mặc khải một cách tiệm tiến, từ từ, từng bước một. Khi sáng tạo nên trời đất và muôn vật, Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài cho mọi loài. vũ trụ Ngài dựng nên đều tốt đẹp. Vì thế, vũ trụ chính là bằng chứng hùng hồn và trước tiên về quyền năng của Thiên Chúa. Kế đó, Thiên Chúa thông ban thần tính cho con người, là thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Ngài cho con người được kết hợp mật thiết với mình trong tình trạng ân sủng và công chính rạng ngời. Tuy con người đã phạm tội vì bất phục tùng Thiên Chúa, nhưng ngay cả tội lỗi cũng không thể làm gián đoạn công trình mạc khải của Ngài. Lời hứa cứu độ đã được ban cho con người, để khi kiên trì trong đức tin, họ sẽ được cứu nhờ con một của Thiên Chúa. Để thực hiện lời hứa cứu độ ấy, Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với ông Noê, nghĩa là kế hoạch cứu độ bắt đầu được thiết lập qua các dân tộc. Tuy họ bị chia rẽ vì bất đồng, bị phân tán vì kiêu căng, tự phụ, nhưng sẽ có ngày họ sẽ hòa hợp là một trong một tiếng nói chung duy nhất. Sách Giáo lý Công giáo cũng khẳng định, thuyết đa thần, tệ sùng bái, vân vân, cũng từ đó mà sinh ra. Thiên Chúa đã dự liệu một kế hoạch hoàn hảo, Ngài tuyển chọn giữa các dân tộc ấy một người công chính là Abraham, mời gọi ông từ bỏ gia tộc, họ hàng, xứ sở, ám chỉ việc từ bỏ vết tích của tội lỗi để trở thành Abraham, cha của vô số dân tộc. Chính từ dân tộc này, lời hứa cứu độ đã được nhắc lại qua các tổ phụ và ngôn sứ, sẽ hoàn thành. Qua giao ước Sinai, thiết lập sau khi Israel thoát khỏi Ai Cập, Thiên Chúa ban cho con người lề luật để họ nhất tâm phụng sự Ngài, đấng được dần dần mặc khải là vị thủ lãnh quyền năng, công bằng nhưng cũng rất mực thương xót. Từ giao ước trên núi Thánh, Thiên Chúa đặt dân Israel là dân tư tế, được mang danh của Đức Chúa, là những người đầu tiên được nghe lời Thiên Chúa phán dạy. Nơi dân tuyển chọn này, Thiên Chúa huấn luyện con người trong niềm hy vọng vào ơn cứu độ. Nơi giao ước mới, giao ước vĩnh cửu được khắc ghi trong tâm khảm con người. Lịch sử cứu độ đã ghi nhận những con người xứng đáng được thừa hưởng lời chúc phúc của Thiên Chúa. Họ là những người nghèo khổ nhưng khiêm nhường, kém cỏi nhưng đạo đức thánh thiện, luôn trông chờ niềm hy vọng của dân tộc Israel. Chúng ta có thể thấy những gương mặt vượt trội trong số này như bà Sarah, bà Anna, bà Esther, rồi đến Zachariah, Elizabeth, Giuse người công chính, và nổi bật nhất là Đức Maria. Quý vị và các bạn thân mến, điểm lại hành trình mặc khải của Thiên Chúa trong Cựu Ước, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng. Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra những tội lỗi tày đình trong dân tộc Ngài tuyển chọn? Đặt vấn đề như vậy không có gì sai. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, tiến trình mặc khải của Thiên Chúa được thực hiện một cách tiệm tiến và thể hiện cách cụ thể trong nhân loại nơi một dân tộc. Vì thế, những giới hạn về văn hóa thời đại, giới hạn hiểu biết về phẩm giá, về nhân quyền, vân vân, là những yếu tố mà con người trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể không thể vượt qua. Từng bước một, Thiên Chúa sẽ mặc khải và dẫn dắt dân Ngài ngày một phát triển và kiện toàn hơn, như đã thấy trong chính lịch sử và văn hóa của họ. Những luật về bảo vệ phẩm giá con người, bênh vực những người yếu đuối, cô thế cô thân sẽ dần dần được củng cố. Đó cũng chính là những điều mà khi nhìn lại sự tiến triển của mặc khải nơi dân tộc Do Thái, chúng ta không thể không nhìn nhận mà cần phải đánh giá cao những thành tựu ấy. Tuy nhiên, sự tiến triển của mặc khải chưa dừng lại ở đó. Mặc khải ấy sẽ được kiện toàn nơi Đức Giê-xu, con một Thiên Chúa, đấng sẽ đến để thực hiện lời hứa cứu độ mà các ngôn sứ đã loan báo. Đó cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc của cuốn sách Dân số. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vấn đề. Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân, nhưng làm sao chúng ta nhận ra dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa? Và chúng ta cần sống như thế nào trước sự hiện diện của Thiên Chúa?
Này chúng ta đang đọc về sách Dân số. Cái hạnh phúc của một dân được Thiên Chúa ở giữa và hướng dẫn cần phải được đáp lại bằng sự vâng lời, bằng sự vâng phục. Cứ lệnh Đức Chúa mà dân làm, cứ lệnh Đức Chúa mà dân làm. Đó là cái điệp khúc nhắc đi nhắc lại của cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc. Thế nhưng mà trong thực tế mà nói, hôm nay chúng ta sống như thế nào? Cái điều mà tác giả tư tế nhắc cho dân Do Thái xưa cũng là điều mà Chúa nhắc cho ta hôm nay. Nhiều khi tìm mỏi mòn con mắt không tìm được một cái dấu nào gọi là dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời. Có anh chị em có khắc khoải tìm kiếm dấu chỉ của Chúa không? Nhất là khi trong nhà đang xảy ra một chuyện gì, muốn xin Chúa một dấu chỉ cho biết. Rồi cũng có nhiều lúc mình cảm thấy như Chúa vắng mặt. Tệ hơn nữa, nhiều lần ta cảm giác như là không có Chúa. Thưa anh chị em,
Lúc đó ta mới thấy được lòng tin của Abraham. Lúc đó ta mới hiểu được tin nghĩa là gì. Trong thư Do Thái, chương số 11, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám, vân vân và vân vân. Nguyên mục chương 11 này, tác giả thư Do Thái nhắc lại lịch sử cứu độ để nói lên cho ta hiểu tin nghĩa là gì. Hình như cha Thuấn dịch hay hơn cái đoạn này: đức tin là không phải bảo đảm mà thôi, mà là ta nắm được cái ta hy vọng. Hình như ngài dùng chữ gì chứ không phải chữ nắm, nhưng mà đại khái nó thế. Đức tin là một cái chắc chắn đến cái độ giống như là ta nắm được. Ta nắm được cái gì? Cái mà ta hy vọng. Cái hy vọng là cái chưa bao giờ mà ai nắm được trong tay. Nhưng khi ta tin á, như là ta đã nắm được trong tay rồi cái điều ta hy vọng. Và tin nó kỳ diệu đến cái độ Chúa Giêsu nói nhiều lần khi ngài chữa lành các bệnh nhân: đức tin của con đã chữa con. Dĩ nhiên thần khi Thiên Chúa chữa, thế nhưng mà nếu ta không tin, Chúa cũng bó tay, Chúa chẳng chữa được. Chúa và tạo dựng nên ta có tự do, và ngài tôn trọng cho đến cùng cái thụ tạo mà ngài muốn nó có tự do, để với tự do đó nó biết đáp trả qua lòng tin và lòng mến. Cho nên ngài tôn trọng cuối cùng chính cái định luật ngài dựng nên. Thế cho nên ngài muốn với cái tự do đó ta đáp lại bằng tin. Trước khi yêu là phải tin, tin rồi mới yêu. Đúng hơn, ngay trong tin ta đã yêu rồi. Và khi ta nói ta yêu tức là ta đã tin. Cũng thế, hôm nay bài học sách Dân Số nó nhắc cho dân Do Thái thời xưa, nhưng cũng là cho ta hôm nay, rằng Thiên Chúa hiện diện, nhưng mà phải biết nhìn ra hiện diện của ngài qua dấu chỉ. Và nhớ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa. Đừng đặt Thiên Chúa qua những cái lăng kính, những cái quan niệm, những cái khuôn tiền định của cái não trạng con người, cái kiểu như là suy tư của căn thể. Căn thể bao giờ nó cũng có những cái khuôn, nó gọi là những cái phạm trù. Nhìn thực tại qua những cái khuôn này, kể cả Thiên Chúa, căn thể bảo, nhưng mà Thiên Chúa đừng áp dụng những cái phạm trù này vào ngài. Mà chúng ta vẫn có thói quen như vậy, rất là sai lầm, vì Thiên Chúa là một huyền nhiệm lớn lao. Ngài hiện diện nhưng mà qua dấu chỉ, và nhớ rằng dấu chỉ là dấu chỉ. Thế thì anh chị em, theo kinh nghiệm của mình, nhận ra Chúa khi nào, với những dấu chỉ nào, làm sao biết Chúa đang nắm tay mình dẫn đi? Sự hiện diện của ngài là một sự hiện diện của cái người cha đang âm thầm ở bên con, dẫn con đi, chứ không phải là sự hiện diện tĩnh tại, bị khuôn vào một nơi nào đó ở trong cái không gian của thế giới này. Cho nên ngài là một mầu nhiệm, mà mầu nhiệm là một đại dương. Cái đầu của ta chỉ là một cái vỏ ốc, giống như Agostino nói, đừng lấy cái vỏ ốc đó mà múc cái đại dương. Ta chỉ biết rằng, ta chỉ tin rằng Thiên Chúa là đấng trung thành mãi, là người cha luôn ở bên cạnh con, dẫn con đi, mà nhiều lúc con chẳng biết. Câu chuyện về hai bàn chân trên cát, chắc chắn nhiều người biết rồi phải không? Nói lên cái mầu nhiệm hiện diện này mà nhiều khi ta không biết. Đại khái là cuộc đời được ví như hình ảnh hai dấu chân khác nhau, một dấu chân lớn, một dấu chân nhỏ in trên cát. Khi nói hai dấu chân tức là có sự hiện diện của hai người, một người lớn, một người nhỏ. Đó là biểu tượng. Trên cuộc hành trình ấy, dấu chân nhỏ là của ta, dấu chân lớn là của Chúa. Có những lúc, những đoạn đường, ta chỉ còn thấy một dấu chân thôi. Đó là những lúc ta bị thử thách. Ta thấy, Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Tại sao Chúa bỏ con? Nay chỉ còn mình con cô độc. Đó là những lúc ta than van, giống như dân Do Thái than vậy. Nhưng mà lúc đó Chúa nói với ta làm sao? Con ơi, con nhìn kỹ lại dấu chân đó lớn hay nhỏ. Một dấu chân duy nhất chỉ còn lại thôi, dấu chân kia biến mất là bởi vì lúc đó đó, dấu chân kia là của ta, ta vác con trên vai và ta ẵm con đi qua vực thẳm cuộc đời. Anh chị em, những kinh nghiệm của nhân loại sống về cái màu nhiệm quan phòng đó, nó thể hiện có cái câu chuyện này đó. Đức tin khi ấy là ta đã ẵm được cái hy vọng, tức là cái điều mà ta mong mỏi, ta mong chờ, ta khát khao, nó đã có rồi. Tin là thế. Và càng phải nói là một cái cảm giác ngập tràn hạnh phúc của cái người có Chúa. Bây giờ để có được cái giác quan tinh tế nhận ra những dấu chỉ đó của Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần hiện hữu như thế nào? Đó là kinh nghiệm của các vị thánh hồi xưa. Anh em chịu khó đọc lại một vài hạnh các thánh, thấy có một cái mẫu số chung này, đó là niềm phó thác. Một mẫu số chung, đó là niềm phó thác. Và để có được cái niềm phó thác thì bản thân các vị thánh thường đã có trải nghiệm về hiện diện của bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa trên cuộc đời họ, cách này hay là cách khác. Nhưng mà làm sao nhận ra được rằng Chúa đang yêu thương tôi? Cái điều đó quan trọng lắm thưa anh chị em. Tôi mà không cảm nghiệm được yêu, còn lâu tôi mới yêu được Chúa. Đứa bé nó yêu ba yêu má vì ngay từ giây phút lọt lòng nó đã cảm nhận cái tình yêu của ba mẹ nó, của người mẹ đầu tiên. Từ những cái chục chục đầu tiên nơi vú mẹ, nó chưa biết suy nghĩ nhưng mà tình yêu đã thẩm thấu qua nó, qua cái việc mẹ nuôi nó lớn lên bằng sữa mình, bằng những chăm sóc của mình. Nó không ý thức tình yêu là gì, nó chẳng định nghĩa được tình yêu, nhưng mà hỏi nó coi tình yêu là gì, nó không trả lời được. Nhưng mà không ai xóa được cái xác tín sâu xa rằng mẹ yêu nó. Dẫu nó không, nó biết cách nói, xạo nó cách mấy nó cũng không tin. Vì đó là một xác tín, đó là một cảm nghiệm, chính cái nó sống. Đó là chính cái điều ta cần đó thưa anh chị em. Ta cần đối với Chúa, Chúa là mẹ, Chúa là cha. Cái chuyện Ngài là cha hay là mẹ, giới tính định đặt ra với Ngài không trở thành vấn đề. Thiên Chúa siêu vượt giới tính, phái tính. Chúng ta dùng hình tượng nào cũng được, miễn là ta cảm nhận được. Để rồi ta như đứa trẻ thơ ấy, đứng trước Ngài luôn là một niềm phó thác. Như trẻ thơ được ẵm trong vòng tay mẹ. Cái cảm nghiệm đó nói cho cùng là cái cốt lõi của niềm tin, là tôn giáo. Khi ta sống được điều đó là ta vào thiên đàng. Như Chúa nói, anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em không được vào nước trời, nước trời ngay từ bây giờ. Đó là niềm phó thác. Nhưng mà chúng ta làm sao để có được điều đó? Đó là vấn đề, đó là cái cách sống đức tin. Kính thưa anh chị em, nó cũng quanh đi quẩn lại hai vấn đề mà kinh nghiệm của các thánh, đó là sống cầu nguyện và hoạt động tông đồ. Dầu cầu nguyện nhiều hay hoạt động tông đồ ít theo vẻ bề ngoài, dầu hoạt động tông đồ nhiều hay cầu nguyện ít theo vẻ bề ngoài, thì cả hai cũng là một trong tương quan giữa người yêu với người được yêu, giữa ta và Chúa. Cái chiều dọc và chiều ngang phải giao nhau, phải nằm trong nhau, đó là hai chiều kích luôn luôn phải có. Vì chiều ngang đó, nó chỉ là một cái đáp trả tình yêu của Thiên Chúa, nghĩa là ta sống cái tương quan chiều dọc bằng chính tương quan chiều ngang. Muốn thế, ta phải thực hiện những cái gì trong tương quan chiều ngang với anh chị em ta bằng một cái thái độ đối với chiều dọc. Nghĩa là trong khi ta sống với anh em, ta làm việc tông đồ, thì phải nhớ rằng cái màu nhiệm Thiên Chúa hiện diện nơi anh chị em ta ở đó. Nghĩa là chiều dọc nằm ngay trong chiều ngang, nghĩa là cái siêu việc nội tại trong thế giới này. Đừng tìm Thiên Chúa ở một nơi trụ tượng cao xa trên mây, nhưng hãy tìm Thiên Chúa trong từng chi tiết cuộc đời, trong từng anh chị em. Dung mạo Thiên Chúa hãy nhận ra Ngài nơi những anh chị em mà Ngài đang gửi đến ta mỗi ngày. Chỉ khi đó ta mới nhận ra những dấu chỉ, những âu yếm chăm sóc của cha đối với ta. Kỳ diệu lắm. Mà anh chị em nên nhìn lại chính bản thân mình, nghĩa là cần phải biết cầu nguyện, cần phải lắng động, cần phải tĩnh tâm. Vậy thì cái thái độ quan trọng cụ thể là gì? Là chăm chú để khám phá ra Chúa ở đó trong từng ngày, trong từng việc, trong mỗi một tiếp giao với anh chị em mình. Vì Chúa ở đó, Chúa cắm lều ở đó. Đó chính là cái bài học của sách Dân Số này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin lau khuôn mặt của Chúa, ngăn lệ rơi trên má mẹ cha. Tương lai đàn con dấu yêu, khấn xin Ngài chở che dịu dàng. Chúa ơi, Ngài gìn giữ con qua hiểm nguy u tối trên đời, đưa về nơi bên năm quê trời. Đừng tìm Ngài vui vướng nơi. Bàn tay con xin là bàn tay Chúa, bàn chân con xin là bàn chân Chúa. Xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân, giang đôi tay cứu giúp người cơ hàng. Tình yêu con xin là tình yêu Chúa, và tim con xin yêu tình yêu Chúa. Loan tin vui cho những ai cô đơn, đem yêu thương cho những ai đời nghèo.
Hình ảnh mà Đức Thánh Cha Francisco muốn trao cho thế giới trong năm thánh ngoại thường này, đó chính là hình ảnh về khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa, được thể hiện cách cụ thể qua khuôn mặt thương xót của Chúa Giêsu. Với hình ảnh ấy, Ngài mời gọi từng người trong chúng ta hãy họa lại thật rõ nét và thật đẹp khuôn mặt của Thiên Chúa thương xót cho anh chị em sống chung quanh chúng ta. Cách cụ thể và sống động hơn, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết tâm thực hiện. Trong mùa chay của năm thánh này, tôi có dự định gửi đi các nhà truyền giáo của lòng thương xót. Các ngài cần phải trở thành dấu chỉ sống động đối với việc Thiên Chúa Cha sẽ đón nhận bất cứ ai kiếm tìm ơn tha thứ của Ngài. Họ sẽ là những nhà truyền giáo của lòng thương xót. Vì thế, họ cần phải giới thiệu cho mọi người biết về một cuộc gặp gỡ của tất cả nhân loại với một nguồn cội của ơn giải thoát. Vì tất cả mọi người, không trừ một ai, đều nên đón nhận tiếng gọi mời đi tới với lòng thương xót. Các nhà truyền giáo sẽ thực thi tiếng gọi mời này. Hãy mời những nhà truyền giáo này đến, cũng như hãy đón nhận họ, để trước hết họ có thể trở thành những nhà giảng thuyết đáng tin cậy về lòng thương xót. Ước gì các nhà truyền giáo này có thể trở thành những người công bố niềm vui thông qua sự tha thứ. Ước chi họ sẽ cử hành bí tích giao hòa cho nhiều người, để trong thời gian ân sủng này, tức thời gian mà năm thánh trao cho chúng ta, trong khả năng có thể, nhiều người đã đi xa, giờ đây lại tái tìm thấy con đường trở về nhà cha. Hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco gợi lên và muốn các nhà truyền giáo của lòng thương xót thực hiện, thật giống hệt với khuôn mặt và cuộc đời chân phước Antonio mà hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm. Lược qua đôi dòng tiểu sử của chân phước Antonio, một lần nữa chúng ta thấy rõ hơn khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa đang bao phủ cuộc đời mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta đang trong tình trạng bế tắc, chúng ta được mời gọi quay về cách thành tâm. Cậu Antonio sinh ra trong một gia đình trang trọng, miền Pedemoncio, nước Ý. Lớn lên, cậu xin gia nhập dòng Đa Minh tại Vercelli. Trong tu viện, thầy Antonio ra sức sống đời khiêm tốn, từ bỏ. Thầy năng suy gẫm và chuyên cần cầu nguyện. Thụ phong linh mục xong, cha Antonino tận tâm loan giảng lời Chúa, khuyên bảo an ủi tha nhân, sốt sắng cử hành phụng vụ và các bí tích. Cha có biệt tài uốn nắn các tâm hồn chai đá. Tất cả những ai mang lòng thù hận khi đến với cha đều trở về với tâm hồn thanh thản. Đời sống kỷ luật tu trì của cha Antonio được cả giáo hội biết đến. Người ta kể lại rằng cha đã làm cho cả thành Novokony ăn năn trở lại. Cha thi hành nhiệm vụ của mình cách tận tâm, khôn ngoan và mau mắn. Ở đâu cha cũng lấy gương sáng mà khích lệ anh em sống đời tu cho phong phú. Cha Antonio để lại một tấm gương sáng, một vẻ đẹp của khuôn mặt thương xót. Cha cương quyết sửa phạt những lỗi lầm của con người, nhưng cách sửa phạt của cha lại đầy lòng đại lộ cảm thông. Khuôn mặt thương xót của cha Antonio đã không bị rơi vào quên lãng. Gần 400 năm sau, ngài ngày qua đời, Đức Pio thứ bảy đã tôn phong ngài lên bậc chân phước. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, sống trong mạch sống của giáo hội, chúng ta xin chân phước Antonio cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được nguyên giống như ngài, biết mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời cũng thực thi lòng thương xót đối với những anh chị em của mình. Lạy Chúa, Chúa chính là khuôn mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, đấng biểu lộ quyền năng của ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót. Xin làm cho hội thánh phản chiếu khuôn mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này. Chúa là đấng phục sinh vinh hiển. Chúa đã muốn cho các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối để cảm thông với những người mê muội lầm lạc. Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thứ tha. Amen.
Xin hôn đôi bàn tay Chúa, tay bệnh nhân cô vắng người thân, đôi tay gầy khua bé thơ, mai đời chờ mẹ cha u Chúa ơi, bàn tay Chúa đâu? Khi hiểm nguy cay đắng u sầu, khi đời con trong vắng dân đầy, khi riêng mình nước mắt canh hầu. Chăm nuôi con người của Chúa, thăm tù nhân côi cút lầm than, ai đói nghèo chia áo cơm, kẻ cơ hàn tình thương trả giúp. Chúa ơi, Ngài ban sức thiêng cho đời con ý nghĩa cao vời, cho tình con mến Chúa trên trời, vui theo Ngài đi khắp muôn nơi. Bàn tay con xin là bàn tay Chúa, bàn chân con xin là bàn chân Chúa, xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân, dang đôi tay cứu giúp người cơ. Tình yêu con xin là tình yêu Chúa, và tin con xin yêu tình yêu Chúa, loan tin vui cho những ai cô đơn, đem yêu thương cho những ai đói nghèo.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.